Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thành Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thành Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái bộ luật tort, tức là thương tích, tai nạn, trách nhiệm, tức là duty, và những cái sự thiệt hại mà nó liên quan đến cái bộ luật tort. Bộ luật tort không phải nói chỉ về thương tích hay là tai nạn, mà nói về gọi là mình có thể lấy đồ của người khác đem bán, gọi là conversion, rồi là mình nói mà lại người khác, gọi là defamation. Trong cái bộ luật này nó có rất là nhiều những cái chủ đề trong đó, và tôi cố gắng chọn ra một vài cái câu chuyện để cho quý vị có thể gọi là related to, tức là quý vị có thể cảm thông được là trong cái trường hợp của mình á, thì mình có thể làm được gì và như thế nào. Thì quý vị đã bao nhiêu lần chúng ta vô trong một cái parking lot đậu xe? Hầu như là có những người hầu như đi mỗi ngày, có những người đi cuối tuần. Chúng ta lái xe vào cái parking lot của một shopping center, chúng ta đậu xe, cái bước ra khỏi cái parking lot đi vô xe, cái tới xe thấy cái xe bị gầm, thấy cái xe bị móp, giờ làm sao đây? Cái người đụng mình nó đi mất tiêu rồi, mình đâu tìm được. Nếu mà cái người nào họ còn có một tấm lòng thì họ để lại cái note cho mình biết là họ làm và mình gọi. Còn nếu không thì mình phải chịu thôi. Những người mà có bảo hiểm xe mà đầy đủ thì có thể được sửa xe. Còn những người mà không có bảo hiểm đầy đủ thì xe mình phải chịu bỏ tiền ra sửa. Thì cái bà này bà mới lái xe vô trong cái parking lot. Bà ấy đậu xe. Bà đậu xong rồi bà mới khóa xe lại. Bà lấy cái ticket xong bà tới bà đậu xong bà khóa xe lại. Xong rồi cái bà đi công việc của bà. Cũng ở trong cái khu đậu xe đó. Giống như là quý vị đi vô trong cái khu sân vận động đánh banh vậy đó, quý vị đậu xe trong đó, ý như vậy nhé. Thì trong thời gian bà ấy đi á, thì là ở trong cái chỗ đậu xe đó thì có người tới đem gỡ đồ của bà ra, vô xe của bà, lấy đồ đạc trong xe của bà ấy. Thì bà ấy mới thưa cái công ty đậu xe này. Bà nói là cái công ty đậu xe này đã vi phạm cái hợp đồng giữa bà và cái công ty đậu xe. Vì cái công ty đậu xe có cái trách nhiệm là phải bảo vệ cái xe của bà thì bà vô đó bà đậu, bà trả tiền mà. Ha? À, nhưng mà đó, chánh án ở tòa sơ thẩm, xin lỗi quý vị, chánh án ở tòa sơ thẩm cho bà được thắng. Tại vì bà là người bị thiệt hại. Cái lý do tại sao bà bị thiệt hại là vì cái công ty đậu xe đó không có kiểm soát chỗ đậu xe cho nên sẽ bà bị thiệt hại. Đó là causation, đó là cái lý do. Thì cái công ty đậu xe này mới kháng cáo. Và khi công ty đậu xe kháng cáo thì chánh án ở tòa kháng cáo nói như thế nào? Chánh án ở tòa kháng cáo nói rằng là khi mà bà này bà ấy bước vô trong cái chỗ này đậu xe thì trên cái vé đậu xe đó họ có cái lời, họ nói rằng là để có cái vé này để đậu xe, ok, bà ấy phải trách nhiệm, bà phải khóa xe bà ấy, và cái công ty quản lý cái chỗ đậu xe này không có trách nhiệm về vấn đề mất đồ đạc trong xe, xe bị cháy hay là thiệt hại cho xe hoặc là cho những cái đồ đạc để trong xe. Quý vị để ý xem, lúc nào nó cũng có bằng đó lô chữ đằng sau lưng cái thẻ của quý vị. Và cái người mà thưa cái việc này nói rằng là chúng tôi đâu có lấy cái xe của bà này đâu. Chúng tôi đâu có cầm chìa khóa cái xe của bà này đâu. Bà này bà cầm cái chìa khóa, bà đi ra ngoài cái việc đó xe của bà, chúng tôi chỉ cho mượn cái chỗ để đậu thôi. Ok? Và bất cứ lúc nào...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin chào luật sư, anh Thanh Tùng. Em có câu hỏi đó là, ví dụ má em qua đi chơi rồi em chuyển nhượng ở lại được không luật sư? Với lại income khoảng bao nhiêu mới bảo lãnh được?
Ok, ở lại là ở lại đây đó ha. Ok.
Dạ.
Thế thì chị có công dân Hoa Kỳ không?
Dạ có.
Nếu mà chị có công dân Hoa Kỳ thì chị có quyền bảo lãnh người mẹ ruột của mình. Và cái số tiền bảo lãnh tài chính là bao nhiêu? Nó tùy vào cái số người ở trong gia đình của chị. Ok? Chị phải nhìn lên cái bảng, nó gọi là cái Poverty Guideline ở trong cái website của USCIS. tôi không có nhớ hết. Nhưng mà tổng quát bà nói, ví dụ như có mình chị thôi, chị bảo lãnh bà cụ, thì cái số tiền thu nhập của chị trong cái năm nay, tức là những người nào mà nộp cái đơn I-864 bây giờ đó là phải nộp cái W-2 nữa nha, cho cái năm nay nha. Mình nộp cái thuế năm ngoái, mình nộp W-2 năm nay, thì nếu mà chỉ hai người thì khoảng 18.000 mấy, tôi không nhớ.
Nhưng mà em mình 10.000 được không?
10.000 sao đủ? 10.000 đã bảo không đủ, đã bảo là 18.000 mấy, thì hỏi 10.000 được không?
I'm sorry.
Tìm người thì phải tìm người để mà đồng bảo trợ, mà người đồng bảo trợ đó mà lại có gia đình thì lại cộng thêm cái số người, lại cộng thêm cái số tiền, ok?
Ok, cảm ơn luật sư ha.
Đó là cách làm việc, ok?
Dạ.
Yeah. Ok.
Cảm ơn.
Đâu, tôi biết mà, tôi nhiều khi tôi nói là tôi nói cái gì đó xong cái người đó lại hỏi lại, mà tôi nói rồi cứ hỏi lại hỏi, nhưng mà không sao đâu, hỏi vậy cho nó vui, ok? Rồi. Nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị có thể gọi số 408-947-7030, ok? Trong cái trường hợp này, bà này bà có thể di chuyển cái xe của bà bất cứ lúc nào, ok? Mà bà cũng cần phải đưa cái bé, hay là bà không cần phải nói rằng là bà là ai, tại vì bà là chủ xe mà. Nhưng mà dưới cái trường hợp này, thì bà ấy không có chứng minh được rằng là bà với lại cái công ty đậu xe này có một cái hợp đồng, ok? Cái dữ kiện trong cái hồ sơ này chúng ta gọi là cái fact, cái sự thật trong cái hồ sơ này. Nên nó thấy rằng là bà có khóa xe, chìa khóa bà cầm trong tay. Thì cái việc mà như vậy thì không phải là họ có một cái hợp đồng. Ok, cho nên cái hợp đồng đó, quý vị thấy tôi vẫn nói rằng là cái hợp đồng đó chúng ta làm mỗi ngày mà chúng ta không để ý đến. Ok, ok. Xin lỗi quý vị. Nếu mà không có một cái sự liên hệ mật thiết giữa hai người, và thí dụ như cái người mà giữ cái xe đó là người cha, và cái người bị mất cái xe đó là người con, và người cha và người con có cả một cái liên hệ mật thiết, và cái người con đậu xe.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ thưa anh Thanh Tùng, dạ thưa luật sư,
chị.
Em có một câu hỏi nhưng mà em không có được hiểu rõ lắm.
Rồi.
Nhờ luật sư giải đáp giùm cho em vấn đề. Em có một người bạn, người chồng về Việt Nam cưới cô ta qua đây trong vòng được 5 tháng và có đứa con được 4 tuổi. Nhưng mà người chồng không cho người vợ lái xe, coi như là tại nói chung là không cho gì biết ở ngoài xã hội của mình bên này, bên mình bên này. Nhưng mà cái thứ hai nữa là đánh đập cô 5 lần. Giống như bạo hồng, giống như bạo hình, những dùng những cái lời nói nó rất là thô bỉ, không có hay ho lắm, nhưng mà cô ta thì không mới qua, không biết cái gì hết. Thì bây giờ em thấy cái chuyện nó rất là bất bình. Nhưng mà giống như một người khách quan qua đường như vậy thì có cái luật pháp nào để mà biện hộ cho giống như người đàn ông mà bạo hành trong gia đình, mà giống như là hâm dọa, là coi như là báo cảnh sát và sẽ đưa cô ta về Việt Nam, đó rất là phi lý.
Ok.
Thì luật sư giải đáp giùm cho em ạ.
Ok, tôi sẽ lặp lại những gì tôi nói trong nhiều chương trình trong quá khứ một lần nữa.
Dạ.
Cái người mà được qua đây sống á, người đó có tất cả mọi quyền lợi như những cái người đang sống ở nước Mỹ mày. Tức là nếu cái cô này cố bị cái người chồng này đánh đập, nói đánh đập, tại vì nói cái vấn đề bạo hành nó có rất là nhiều nghĩa. Nếu anh ta physically đánh cô này, tức là đưa tay đập cô này, tát cô này, thì cô này có quyền gọi 911.
Treo lên bụng rồi giọng tay vô đầu cô ta, mà trong khi cô ta đang bị bú cổ, mà không phải là bú giọng mà lại bú đập nữa.
Ok, bây giờ chị cho tôi trả lời, tôi chỉ trả lời tổng quát chứ tôi không trả lời chỉ là cái trường hợp này. Khi mà tôi trả lời xong đó, mà chị muốn giúp cho cái cô này, chị có thể đưa cô lên văn phòng của tôi bằng cách gọi điện thoại hẹn ở số 947-7717 nhé.
Dạ, nhưng thưa luật sư là em không thể nào liên lạc được, tại vì tối về là người chồng thu tất cả những gì, không cho cái người vợ này liên lạc bất cứ ai ở ngoài đường hết. Thậm chí bây giờ cấm cô ta không đi làm nữa.
Thế ban ngày cô có được gọi điện thoại cho ai không?
Anh này được quyền nhưng mà cô ta không được quyền.
Cô ta không được quyền là vì cô ta không có điện thoại hay sao?
Cô ta có điện thoại. Nhưng mà anh ta kiểm soát từng một cái số điện thoại cô ta gọi ra mà ai gọi vào luôn.
Thế cô này cô có được gọi cho chị không?
Lúc trước thì tại làm chung trong một cái chỗ làm của em. Nhưng mà bây giờ cái người chồng này không cho cô đó đi làm nữa, thì bây giờ tụi em không có thể nào liên lạc được, mà không muốn giúp đỡ hoàn cảnh cho cổ, nhưng không thể nào giúp được luật sư.
Thế thì bây giờ cái cô này nếu cô gọi cho chị và cô nói với ông xã rằng là em gọi cho người bạn cũ để mà nói chuyện có được không?
có thể làm vậy được hết hả cô hả chị hả?
Ai cấm em này làm việc đó?
Dạ dạ dạ.
Bây giờ thì tôi nói chuyện tổng quát nhé. Tôi biết cái tình trạng của cô này còn nhiều cái chi tiết nữa nhưng mà tổng quát mà nói.
Dạ.
Chị để yên tôi nói hết tại vì chị không thể nào ngăn chặn nữa tại vì mình ngừng tại vì nó tốn thời gian nhiều lắm.
Dạ.
Quát mà nói, cái cô này cô có tất cả mọi cái quyền hạn dưới hiến pháp Hoa Kỳ khi cô bước chân vào Mỹ như bất cứ bao nhiêu người khác.
Yeah.
Nếu cái anh này anh ấy đánh đập cô ta, tức là physical đánh cô ta, thì cô này cô có thể kêu cảnh sát 911 và anh này anh sẽ đi tù ngay tức khắc. Nếu cảnh sát tới và thấy rằng là trên mặt cô ta có dấu tay, ông này ông đạp vào bụng cô ta có những cái gì đó, thì cảnh sát sẽ chụp hình và ông ta đi tù ngay tức khắc là thứ nhất. Và cô này không nên hối hận và có hận cũng không còn kịp. Vấn đề thứ hai, nếu ông này ông không đánh cô này physical nhưng mà ông ấy kiểm soát cô này, quá kiểm soát, chúng ta gọi là controlling. Nếu ông quá kiểm soát thì cô này cô có thể làm một cái đơn ở trên tòa gia đình, làm cái lệnh đánh xa, nó gọi là restraining order. Tại vì cô này và anh này có cái sự liên hệ vợ chồng.
Yeah.
Thứ ba, khi cô này cô ấy tới Mỹ, tôi không biết là cô ấy có cái thẻ xanh có điều kiện hay là cái thẻ xanh không có điều kiện, từng nói đến vấn đề trả lời. Chỉ là nói lại về vấn đề di trú. Anh này anh ấy sẽ không bao giờ có thể đưa cô này trở về Việt Nam. Không bao giờ, không bao giờ, ok?
Dạ.
Cô này, nếu cái chuyện này nó xảy ra quá nhiều và cô không chịu được nữa, không có một cái gì có thể ngăn chặn cô này bằng cách đóng quần áo, đi tới người bạn ở hoặc là đi vô shelter của chính phủ đã có cho những người vợ bị hành hạ bởi người chồng. Rồi từ từ tính tiếp, cô ấy phải đi xin tiền dưỡng cấp của chính phủ để nuôi con, để sống. Chuyện đó không có lý do gì mà cô ấy không đi trở lại làm được và kiếm tiền để mà sống riêng. Anh khi mà có cái lệnh tránh xa và anh tới gần cô ta, cảnh sát sẽ bắt anh ta ngay tức khắc nếu mà cô ta gọi cảnh sát. Tổng quát là vậy nhé. Trong trường hợp này chi tiết rất là ly kỳ và nếu muốn thì có thể làm hẹn nên gặp nhé. Ok.
Dạ.
Rồi xin cảm ơn chị.
Dạ dạ con cảm ơn ạ.
Dạ không có chi chị.
Dạ dạ.
Nếu quý vị có liên quan đến pháp luật xin quý vị gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Ok, đó là cái trường hợp chúng ta đậu xe ở trong parking. Chúng ta không có thưa cái người chủ parking được. Nhưng mà đây là một trong những cái trường hợp. Trong những cái, có những cái trường hợp nó khác, tôi không thể nào tìm hết được những cái trường hợp, cho nên nó tùy vào cái sự xảy ra trong cái hồ sơ của quý vị. Tổng quát mà nói về vấn đề đậu xe trong cái parking lot, chúng ta không có thưa cái người chủ parking được. Tại vì họ có cái disclaimer, họ có cái lời nói đằng sau cái vé mà mình đã lấy khi mà mình vào mình đậu xe. Bây giờ, cái câu chuyện mà quý vị cũng muốn nghe nữa là thế thì bây giờ tôi đậu xe ở trong một cái tiệm sửa xe.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Hello, chào anh Thanh Tùng, chào luật sư.
Chào anh.
Tôi sắp sử dụng như tới ngày lấy quốc tịch đó mà tôi bị bệnh tai biến ấy, viết chữ không được, đòi làm sao á?
Ok, tới ngày đi thi.
Dạ.
Xin lỗi quý vị, tới ngày đi thi được cái hẹn mà bây giờ tôi bị tai biến mạch máu não mà tôi không biết được thì làm sao, thì mình xin đổi ngày khác. Rất là dễ, mình chỉ cần viết một cái lá thơ vào trong sở di trú kèm theo cái giấy hẹn, kèm theo cái giấy bác sĩ nói rằng là hiện giờ tôi đang bị bệnh và tôi không biết được cho nên xin cho tôi một ngày khác. Họ dựa vào cái lý do của mình, họ cho mình 6 tháng sau, 3 tháng sau, tùy theo cái ngày mà họ có, chỉ có thế thôi.
Dạ, tính còn mà muốn bảo bà lãnh hai đứa con ở bên Việt Nam qua nữa.
Dạ, rồi thì đâu có sao đâu. Bây giờ anh đang là thường trú dân đúng không?
Vậy là phải trễ không?
Con anh có gia đình hay không?
Dạ, có gia đình rồi.
Ờ, vậy thì anh phải làm công dân Hoa Kỳ thì anh mới có thể bảo lãnh được nhé.
Dạ.
Dạ, sẽ trình đình trệ. Anh không được nộp giấy tờ bảo lãnh cho đến khi nào anh có cái chứng chỉ trong tay nhé. Cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ ấy, ok?
Vậy mình biên chữ không được rồi, phải đợi chừng nào viết chữ được rồi mới thấy à?
Ok, trong cái trường hợp của anh á, nếu thật sự á, cái anh cố gắng anh tập, nếu mà anh bị cả hai tay thì tôi không biết, nhưng mà cố gắng tập phía bên tay trái xem có viết không. Cái người nhân viên họ rất là thông cảm, và nếu anh viết mà thì dụ như họ nói the president is Lincoln Johnson, I mean Lincoln gì đó, thì president, the 13th president is Lincoln, thì anh viết the, xong anh để chữ số 1, số 3 President is Lincoln. Cái câu viết nó rất là ngắn.
Yeah.
Nếu mà anh thuộc hết bài và nếu mà anh biết trả lời tất cả những câu hỏi thì tôi để và anh đọc được thì tôi đề nghị rằng là anh nên đi thi ráng cố gắng tập cái tay trái hay tay phải gì đó thì là
yeah.
tập đi tại vì câu viết rất là ngắn nhé, chỉ có 5-6 chữ thôi nhé.
Rồi, cảm ơn luật sư.
Không có chi rồi, chúc bình an, chúc may mắn.
Thưa luật sư, trong trường hợp như vị nam tín giả vừa gọi vào đó bị tai biến mạch máu là chuyện nó rất là trầm trọng tới chẳng những là sức khỏe của mình mà kể cả trí óc nữa. Việc viết chữ đã khó khăn rồi, làm sao có thể nhớ được bao nhiêu đó câu hỏi và rồi câu trả lời khi mà đi ra thi quốc tịch luật sư? Trong trường hợp mà bệnh tai biến mạch máu như vậy, các bệnh nhân họ có thể được hưởng một cái quyền, một cái favor nào đó không luật sư?
Okay, favor thì không có. Tôi sẽ trả lời Thanh Tùng giống y như là cái người nhân viên của Sở Di trú ở trên văn phòng chính Los Angeles trả lời. Ở Sở Di trú chúng tôi chỉ làm theo điều luật đã được đưa ra. Ok, đây là câu trả lời cho quý vị khi mà trường hợp này xảy ra. Ở dưới cái đơn N400, tiện đây tôi nói tiếp nhé. Không biết mấy giờ rồi. Xin lỗi quý vị, tôi rất là cảm nhưng mà tại vì quý vị khuyến khích cho tôi nói thì tôi sẽ nói thêm chứ không tôi không thể nào mà nói chuyện được bữa nay. Nhưng mà đây là cái câu nói ngày hôm kia tôi nhận được một cái email. Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ sắp sửa đưa ra một cái đơn N400 mới và cũng có người đang bắt đầu nói chuyện về làm cái đơn N400 mới. Cái đó chưa có hiệu lực nhé. Chưa có hiệu lực. Họ đưa ra một cái thông báo và yêu cầu chúng ta không dùng cái đơn N400 mới tại vì cái đó chưa được ban hành cho nên dùng cái N400 cũ. Bây giờ, cái N400 là cái đơn xin lọc công dân Hoa Kỳ. Trên cái đơn đó có một cái khoản, họ có hai cái vấn đề ngoại lệ. Chúng ta gọi là waiver, tức là xin bãi bỏ. Thứ nhất là chúng ta không đủ khả năng để mà làm bài thi về lịch sử Hoa Kỳ. Thứ hai, chúng ta có những cái disability. Disability là cái gì? Mình phải coi với cái định nghĩa của cái việc đó. Bây giờ tôi nói về vấn đề thứ nhất. Chúng ta không đủ khả năng để mà học, để mà thi cái bài công dân Hoa Kỳ. Chúng ta điền cái đơn N648. Và cái đơn đó là cái đơn mà những người bác sĩ của mình có thể viết nếu cái người bác sĩ của mình có thể viết cái sự liên hệ giữa cái lời học của mình và theo như vật lý học, theo như khoa học thì cái sự mà mình đọc, mà mình đưa vào miệng mình nó không đưa lên trên bộ óc của mình. Nếu mà biết được cái việc đó thì cái người đó có thể xin bãi không cần phải thi. Ok, cái chuyện này nó xảy ra cho những người, ví dụ như những người mà ngày xưa ở Đức Cố Xã bị đánh đập, bị đi tù, bị này bị kia. Họ không cách nào họ có thể tồn tại được những cái gì mà họ học. Tại vì họ quá sợ hãi cái đầu óc của họ, không thể nào giữ lại được những cái việc đó thì họ bãi thi. Bãi thi là không thi viết, không thi đọc, không thi gì hết. Chỉ có hai cách đó thôi. Còn disability thì tùy trường hợp một. Bây giờ cái anh này anh nói tôi bị tai biến mạch máu não, tôi không biết là cái tình trạng y tế của anh ta hiện giờ như thế nào. Nghe như anh nói trên điện thoại thì tôi không biết rằng là nó trầm trọng đến cỡ nào, nhưng tôi nghe anh ta rất là rõ. Và tin tôi đi, vào trong Sở Di trú mà anh ta có thể trả lời những câu hỏi và có thể đọc được những cái câu mà họ đưa ra thì họ sẽ yêu cầu anh ta viết. Tại vì anh ta nói anh ta disabled, nhưng mà disabled là cỡ nào? Tức là anh ta bị bất toại như thế nào nhé? Đó là cái cách làm việc ở trên Sở Di trú. Họ không có thông cảm, họ không có thương hại và họ không có tình cảm. Không phải là họ không phải là người, nhưng mà đó là luật đưa ra thì họ làm như vậy. Mong rằng là đó là câu trả lời mà Thanh Tùng đang muốn nghe. Và quý vị nữa, cảm ơn Thanh Tùng. Okay, xin lỗi quý vị, là 408-947-7030. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, nếu quý vị vừa mở điện thoại lên, mở radio lên, thì tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chính cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, là số điện thoại ở văn phòng. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Và trên cái website của tôi, trang đầu, nó có cái lời khẩn thiết kêu gọi tất cả những ai muốn cho tôi 5 đồng, 10 đồng để tôi đi bộ cho hội Avon Cancer Walk vào đầu tháng 5 này. Xin quý vị, nếu có cơ hội để giúp đỡ những người đang mang những cơn bệnh hiểm nghèo, và hy vọng rằng là sẽ có một phương thuốc để giúp cho họ.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào anh Thông Tùng, chào luật sư.
Dạ, xin chào chị.
Dạ, luật sư, cảm ơn cho em hỏi dùm cái diện bảo lãnh anh em nó kêu tới tháng mấy hả luật sư? Em có bảo lãnh anh 2001, tháng 11. Dạ, bây giờ kêu tới tháng mấy hả luật sư?
Wow, ok. Không biết anh Mẫn có nghe đài không ta? Tôi mong rằng là anh Mẫn đang nghe đài ha. Tại vì ngày hôm nay tôi đã đưa cái visa bulletin cho anh Mẫn coi. 1 tháng 10, 2011. Xin lỗi, 2010 nhá. 1 tháng 10, 2011 là trong tháng 1. Đó là bảo lãnh anh em, tức là F4. Anh chị dạ. Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em. Hiện giờ họ cứu xét đến 1 tháng 10, 2001. Ok? Rồi,
dạ.
Bây giờ tháng 2. Tháng 2 là 22 tới tháng 10, 2001.
Yeah.
Đi mau ghê ha, 22 ngày đó quý vị thấy không? Trong một tháng, 22 ngày, ok? Nhưng mà tháng tới có thể họ đi 3 tháng, ai biết được, ok? Đó là câu trả lời ha. Xin cảm ơn chị.
Dạ, yeah, cảm ơn lời sư nhiều.
Nếu mà tháng 11 thì sắp sửa tới rồi. Không rằng là chị đã làm cái ai cũng đầy đủ ha. Ok, rồi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Ok. Khi mà chúng ta nói đến vấn đề tort, luật tort, thì chúng ta phải nói đến cái vấn đề bổn phận, tức là duty. Chúng ta là những người lái xe trên đường, chúng ta là chủ xe, chúng ta có bổn phận phải lái cho nó an toàn. Chúng ta đưa cái xe của mình cho con của mình lái, tức là chúng ta cho phép con của mình lái cái xe đó, thì con của mình nó cũng phải có cái bổn phận giống như mình, là lái xe cho nó an toàn. Con của mình mà lái xe không có tốt đẹp và gây ra tai nạn thì cái bảo hiểm của mình có trách nhiệm phải bồi thường cho cái người bị thiệt hại. Vì sao? Vì cái bổn phận của mình là cái người chủ xe, mình and trust, mình tin cái xe này, tin cái người mà mình đưa cái xe này cho họ lái. Thì cái mình và cái người con mình nó có một cái relationship, nó một cái sự liên hệ. Bây giờ mình đưa cho người bạn của mình có một cái relationship không? Nếu mà mình tin họ là cái người lái xe được, có ai dám đưa cái xe cho một người bị tâm thần lái không? Không, không bao giờ. Nhưng mà nếu cái người cho mượn cái xe đó lại không biết cái người bị tâm thần đó lái xe để rồi gây ra tai nạn, thì cái người cho mượn cái xe đó có trách nhiệm hay không? Tôi không biết. Tùy theo từng trường hợp, trong cái sự điều tra của họ, họ có thể lôi ra và cuối cùng họ sẽ thấy rằng là cái người cho mượn cái xe đó biết cái người kia bị tâm thần hoặc là không bị tâm thần. Xin lỗi quý vị. Mà trong cái trường hợp mà khi họ chứng minh được là mình có cái trách nhiệm rồi, thì họ đi đến cái vấn đề lý do, tức là causation. Rồi trong cái lý do đó, nó có những cái gọi là cái lý do khác, nó dính liền vào trong cái lý do chính. Ví dụ như cái người đó mà liệm cái gạch đó đó, ok, họ liệm làm cái xe của mình bị bể rồi mình đụng cái người kia, thì cái người liệm cái gạch đó nó gọi là cái sự interference, tức là ngăn chặn cho cái việc mà giữa cái việc mình đụng cái người kia, mình có lỗi hay không có lỗi, cái interference đó nó có thấy trước được không, foreseeable được không, ok. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề tort, chúng ta phải phân tích là cái việc làm đó nó như thế nào và cuối cùng cái người mà bị thiệt hại đó có được bồi thường hay không. Không phải là dễ. Và cái vấn đề đó nó xảy ra không phải là chỉ có cái trường hợp đụng xe, nó có rất là nhiều trường hợp. Ok. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Như trong cái trường hợp mà quý vị đưa xe đến một cái tiệm sửa xe, quý vị biết cái tiệm sửa xe họ có rất là nhiều xe, thì khi quý vị đưa xe đến đó để sửa xe đó, thì quý vị đang làm gì đây? Quý vị tin cái người sửa xe đó sẽ giữ xe của mình cho nó đàng hoàng, sẽ sửa xe của mình cho nó đúng theo những gì mình yêu cầu. Và khi mà cái xe đó bị ăn cắp, khi mà cái người chủ chỗ sửa xe đó làm ngơ hay là làm cái gì đó để mà cái xe nó bị ăn cắp, rồi cái xe đó đưa ra trên đường rồi đụng một người khác bị thương tích hoặc là gây ra tai nạn gì đó, thì cái người chủ của cái chỗ thì cái người chủ của cái chỗ đậu xe, cái chỗ mà làm auto body đó, họ có trách nhiệm như thế nào với mình? Mình là cái người đưa xe cho họ. Không phải là một cái câu nói rất là đơn giản. Ồ thì lẽ dĩ nhiên, tôi đưa xe cho cái chỗ đó thì cái chỗ đó nó phải giữ xe của tôi cho nó đàng hoàng và nó phải có trách nhiệm. Quý vị biết nổi cái câu đó không đó? Hả? Tôi đọc không biết bao nhiêu cái hồ sơ tại vì nó liên quan rất là nhiều vấn đề. Bây giờ, cái xe đó đem ra ngoài đường, chạy, đụng người khác, thì cái người chủ cái xe đó có trách nhiệm với thương tích của cái người đó hay là cái người chủ của cái auto body shop đã bị cho trách nhiệm với cái người mà bị thương tích đó? Thấy, quý vị thấy, đây là những cái lý do tại sao khi mà chúng ta có một vấn đề, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Tại vì họ phải ngồi xuống, họ phải xem những cái dữ kiện trong cái hồ sơ của mình, từng chi tiết một, để rồi họ có thể bắt đầu lên một cái kế hoạch để mà biết rằng là làm sao mà họ có thể chống trả được cái việc này nếu cái việc này không được giải quyết êm đẹp. Và vì vậy, khi những cái vấn đề ở trong cái hồ sơ, những cái dữ kiện trong cái hồ sơ nó rất là quan trọng. Có nhiều khi, nhiều người quên, không nói với lại luật sư của mình là chuyện này nó xảy ra từ cái lúc mà tôi bị thiệt hại cho đến lúc mà đi ra tòa. Chuyện này nó đang xảy ra, cái vấn đề này xảy ra nhiều lắm trong cái vấn đề gọi là unlawful detainer. Cái unlawful detainer nó xảy ra nhiều lắm khi mà cái người chủ, cái người chủ cái căn hộ, người chủ cái nhà thưa cái người đang ở nhà đó thiếu tiền của họ, tiền nhà. Xong rồi trong cái thời gian thưa đó thì cái người mà ở trong cái căn nhà đó mới đưa cho cái người chủ đó tháng tiền nhà. Thì người chủ đó nhận tháng tiền nhà nhưng mà lại không nói cho luật sư biết.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ. Dạ, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ thưa không, tôi chỉ xin muốn xin cái số phone của luật sư Phượng đó, để có gì thì tôi tham vấn thẳng với lại cô đó.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Phải là 408.
Dạ.
47. 7717.
Dạ thưa 947 ha thưa chị.
Dạ, 947. Dạ. 7717.
Dạ, dạ thưa cảm ơn chị ạ.
Điện thoại ở trong chương trình là 408-947-7030, 408-947-7030. Thì khi mà chúng ta đưa xe đến cái nơi auto body shop đó, thì cái người chủ của cái chỗ đó họ có trách nhiệm như thế nào với mình, với cái xe của mình? Thì nó phải chung quanh cái sự kiện mà xảy ra khi mà cái xe đã bị ăn cắp. Và cái sự kiện đó nó sẽ là rất là phức tạp một khi cái hồ sơ này đưa đến cái chỗ thư kiện. Cho nên người luật sư họ phải tìm cách, phương cách nào để mà giải quyết cái vấn đề này cho nó ổn thỏa mà không tốn tiền, mà không tốn thời gian. Hầu hết tôi muốn biết chuyện gì xảy ra trong cái hồ sơ, trong cái vấn đề xảy ra để mà tôi nói rằng là thôi làm như vậy, làm như kia đi. Tại vì nếu mà mình bay nó ra thì nó rất là phức tạp và nó rất là tốn tiền, nó không đáng với cái số tiền mà mình đang bị thiệt hại. Còn nếu mà những cái hồ sơ mà cái người kia hành động của họ quá đáng là như thế nào? Họ coi thường luật pháp, họ gian dối, họ gian lận, họ cướp tiền của người khác, thì những cái hành động đó mình phải thưa họ ra tòa, nhưng mình phải xem rằng là cái người đó có tài sản để mà mình thu hay không. Tại vì ra tòa mình thắng là một chuyện, chánh án có thể hạ lệnh xuống mình thắng, nhưng chánh án không có bắt cái người đó, không bắt buộc người đó phải trả cho mình được nhé. Và vì vậy, khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Website là www.empirelawoffice.com. Xin cảm ơn sự cho ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.